Bài ca trăng sáng. Một. Cái xóm nhỏ người Phù Lá chỉ có 8 hộ ở tận góc trời heo hút trên đỉnh cao nguyên Ba Kha, có cái tên khó đọc, Túng Sáng Xui, được ít người nhắc nhở tới, kể cả tờ báo địa phương và trong câu chuyện hàng ngày của mọi người. Xóm nhỏ lại ở khuất nẻo và hình như trong các phong trào nó không có mặt nào nổi lắm. Trong bầy trẻ của một gia đình đông con, nó như đứa trẻ thuộc loại trung bình, không có thiên tư đặc biệt, cũng như không có thói xấu đáng phàn nàn. Nó sống có vẻ biệt lập. Biệt lập vì xa xôi, vì phong tục và nếp sống có phần riêng biệt của nó. Cái xóm ấy vừa qua một ngày hội. Tháng 2 ta, vào đúng ngày con cừu là ngày hội Atha Chinder của người Phù Lá. Thôn xóm náo động lên từ tinh mơ. Cây thông trên đỉnh núi còn ẩn trong sương. Ông lão Trần Khu, người đầu làng, người thầy cúng cao tuổi nhất đã thức dậy, dắt con chó vàng lông mõm bù xù đi quanh xóm. Con chó dòng dây đi trước, ông lão đi sau, tay cầm dây, tay cầm khúc nứa đầu đập dập. Tạch, tạch, cái khúc nứa đập vào các sườn nhà. Ông lão lẩm nhẩm lời khẩn khứa và mỗi khi đi qua một căn nhà lại ngẩng lên như thuận tay giơ khúc nứa quật đánh bạch một cái xuống lưng con chó. Con chó rít ăng ẳng, đuôi quặp xuống giữa hai khoeo chân. Mặc, ông lão cứ đập vào sườn nhà, cứ đánh vào lưng chó. Ấy là lớp đuổi ma trong ngày hội đầu năm cầu thần nông. Ma, ma trong các nhà chạy ra đi, ra đi. Cái gậy nứa đuổi chúng ra, vô hình vô ảnh, nhưng nghe thấy tiếng chó là mất hồn mất vía chạy lên rừng cả. Con chó đi một tour qua đủ 8 nhà, rồi quành ra cổng làng, vòng về cuối làng, nơi cũng như cổng làng có dựng hàng rào, cắm dao gỗ, cung nỏ trừ tà. Bấy giờ người trong xóm đã dậy, trong làn sương mỏng mảnh đang tan biến. Hai người trai trẻ khiêng tới giữa làng, cạnh cây mí, một cái mảng vầu to. Từ trong các căn nhà đất, đàn ông, đàn bà, con trẻ ôm chăn chiếu, áo quần tới. Ông lão Trần Khô cũng ôm cái chăn chiên xám lại, chen vào, rũ tung cái chăn như rũ bụi. Miệng nói như hát, này, ốm đau bệnh tật, mày theo cái mảng mà trôi đi, đừng bao giờ mày trở lại nữa, trôi đi. Cái mảng lại được khiêng lên, xem chừng có vẻ nặng hơn khi nó được mang tới. Bốn trai làng ghé vai mới nhấc được. Cái mảng lừng lững đi trên vai người, êm đềm trôi qua cổng làng, rồi tụt xuống con suối lũng xa và từ giã làng Túng Sáng Xui trôi đi. Tất cả tai ương trôi đi, để bắt đầu từ nay hạt lúa gieo xuống được 1000 hạt, cây sèo lên hoa suốt 4 tháng, con người được mạnh khỏe, sướng vui. Ông lão Trần Khu, các bậc già cả, cùng người con dâu, chị giàng cô Chin, đứa cháu gái là con Xeo Chính, cũng như mọi người được hưởng trọn vẹn một năm tốt đẹp. Ông lão Trần Khu sau ngày hội lại ngồi chơi trên khúc gỗ thông đỏ hồng ở phía đầu nhà. Ông lão ngồi trong nắng, lim dim cặp mắt, khuôn mặt dài, chót, đen cháy, hàng mi, mái tóc bạc phếch vì dầu dãi. Im lặng như cái cột đá, giữa cái thôn cũng im lìm hoang vắng như trốn không người. Nhưng buổi trưa hôm ấy, thôn Túng Sáng Xui có một vẻ khác lạ. Thoạt đầu là những con chó vàng, chó mực, chó do hếch mõm lên sủa vang. Sau đó một lát, trẻ con đi trâu về cứ thập thò ở trước cửa nhà chị Chin. Có một người lạ về Túng Sáng Xui, người này do chị Chin đưa về. Nói cho đúng, chị Chin đi họp ở Tà Trải, thôn bên. Chủ tịch Tráng Khái Sử nhờ chị dẫn lối người này về Túng Sáng Xui thôi. Đàn chó ở trong thôn xem chừng còn chưa hết hậm hực, cứ hướng về căn nhà chị Chin mà sủa. Ông lão Trần Khu đứng dậy hét, mấy con chó này hỗn quá, chó cắn ma chứ cắn người à? Hàng xóm bấy giờ mới hỏi ông lão, cụ Trần Khu ơi, ai mới về thôn ta đấy? Chắc là người ở bộ đội cùng với thằng Trần Hồ thôi. Có thấy mặc quần áo bộ đội đâu? À, Thế thì không hiểu. Con bé Xeo Chính dắt con trâu ở nương xuống, buộc ở chuồng rồi đi lại với ông lão thỏ thẻ. Ông ơi, có người về nhà mình hả? Ừ, phải đấy. Vừa lúc ấy, chị Chin bước ra sân, ngoảnh mặt về ba phía, nói như nói với trời đất, giọng trong vắt kéo dài. Bà con ơi, tối nay sang nhà tôi chơi, có cán bộ về muốn nói chuyện nhé. Già thế, cán bộ về nói chuyện thì thích quá rồi. Thôn này thỉnh thoảng mới có cán bộ về họp hành trò chuyện cùng. Ông lão Trần Khu còn nhớ rành rành từng lần cán bộ về năm ngoái. Lần nói về lập trường học, lần nói về tuyển quân rồi Trần Hồ ra đi, lần nói về trồng cây xuyên khung, cây thuốc. Căn nhà chị Chin bận rộn hẳn lên, bữa cơm khách ăn sớm hơn thường lệ có rau cải non, ngọ đu đủ, rau dấp và hai bát ớt đầy, những món ăn không thể thiếu được của người Phù Lá. Anh cán bộ mới về, vóc thấp, nhỏ nhắn, mặt trái xoan, mắt to, có vẻ là con người cởi mở. Anh mời ông cụ Trần Khu ngồi, xúc bột ngô vào bát cho cái Xeo Chính, rồi dưới nước ớt cho nó, bảo, ăn ít thôi nhé, không đau mắt đấy. Chị Chin cười, ăn quen rồi, không việc gì đâu, ăn cơm đi cán bộ. Cụ ơi, cháu tên là Nông, cụ nhé. Ừ, cán bộ ăn cơm đi. Ông cụ cầm đũa, Nông cũng nhấc bát cơm. Bỗng nhiên lại đặt xuống, nhìn chị Chin, nói tiếng quan. Chị Chin nhỉ, người Phù Lá mình bây giờ chỉ nói tiếng quan hòa thôi. Nhưng chị có còn nhớ tiếng Phù Lá không? Ăn cơm, tiếng Phù Lá nói thế nào? Chị Chin đặt bát cơm xuống, đưa ngón tay gạt sợi tóc vương trên má, lúng túng. Ông lão Trần Khu cũng đặt bát xuống cạnh mâm. Ngọn lửa của gỗ màng tang và mùi lõi ngô thơm thơm trong bếp bốc cao. Sáng lấp lóa cái bàn thờ chỉ thờ có một đời. Có một bát hương cái ống nứa gắn ở vách liếp. Các cụ, các bác, các anh chị à. Nông nói tiếng quan trôi chảy thành thạo. Tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Nông, cán bộ ban dân tộc của tỉnh. Trên giao cho tôi nhiệm vụ về đây và một số làng Phù Lá khác để nghiên cứu tiếng nói xưa của người Phù Lá ta. Ra là vậy, người Phù Lá xưa cũng có tiếng nói riêng đấy, nhưng cái tiếng nói nó cũng như con người. Cái đời người còn không đáng đời con người thì cái tiếng nói cũng chẳng được cất lên thành tiếng. Nó như tiếng Phù Lá tha phương tản mát đi, quên dần đi mình là người Phù Lá, có tiếng nói riêng. Cụ ơi, cụ thử nói một câu tiếng Phù Lá cháu nghe với. Thấy ông cụ Trần Khu đờ người ra, cặp mắt trắng bệch bối rối, Nông vội hạ giọng. Cụ ơi, thế ăn cơm tiếng Phù Lá nói thế nào? A ma già. A ma già. Nông nhắc lại và đưa mắt nhìn quanh. Bấy giờ bữa cơm tối đã xong, nghe tin Nông về bản. Người các nhà đã kéo đến ngồi quanh bếp lửa và lúc này cũng đang thì thầm nhắc lại mấy tiếng ấy như Nông, với một vẻ xa lạ thích thú. Thế uống nước là gì ạ? Chà ta mu đà. Thế cái này, cái điếu? Nông giơ cao cái điếu. Ông lão Trần Khu nheo nheo mắt. Mi khu pố. Ngủ nói thế nào ạ? Dư tá. Cái này. Nông kéo vạt áo của mình rung rung. Vi ca. Ngẩng lên, Nông chỉ tay vào cái Xeo Chính. Cụ à, trẻ con nói thế nào? Nhíu đôi lông mày, đoạn ngước cặp mắt lên cao, rồi đột nhiên mở choàng mắt. Ông lão Trần Khu lắc đầu. Dùng con dao phát mòn thì làm thành thủng, thủng mòn thì làm con dao bài vót mây, dao vót mây mòn thì làm thành cái dùi chọc lỗ thả hạt bắp trên nương. Cái tiếng Phù Lá cũng thế. Nông im lặng, ông lão Trần Khu chép miệng. Khổ thế, người Phù Lá ta đi các nơi, đi nơi nào cũng khổ. Đấy là ngày xưa, cụ ạ. Đúng thế, làng Tà Trải bên chủ tịch Tráng Khái Sử xưa thì chuyên làm đồ mây cho thổ ti vòng A Sương, còn làng Túng Xén Xui này thì thì chuyên phải đóng hòm, làm đồ gỗ cho nó. Nó bắt thế, có bài hát nói cái khổ ấy đấy. Bài hát thế này: "A, quan ta đã xuống, quan cưỡi ngựa đi trước, một lũ người phù lá, gồng gánh theo sau hầu." Nòng ngẩng lên: "Cụ nói từng câu cháu ghi nhé." "Ghi làm gì? Muốn bài hát có bài hát khác hay kia, nhưng ta già rồi." Chỉ hàm răng đã gãy quá nửa của mình. Ông lão cười: "Không có răng, hát không nên đâu. Giá mà có Trần Hồ ở nhà."
"Trần Hồ nào hả cụ?"
"Trần Hồ con trai ta, nó đi bộ đội rồi. Cả xã này người trẻ biết tiếng phù lá, biết bài hát phù lá, còn có nó với chủ tịch Tráng Khái Sử thôi. Thằng Trần Hồ kia kìa, ảnh nó đấy."
Nông quay lại, ngước lên cái khung kính treo ở cột nhà gỗ ba la đen bóng. Trong khung kính là gương mặt hơi dài, cặp môi mím mím hơi thiếu tự nhiên, cặp mắt sâu trầm của một người trai trẻ. Ngoài cửa bỗng có tiếng chân người bước bập bịch. Cánh cửa kẹt mở, một người cao lớn đi ủng cao bóng loáng bước vào. Mọi người reo to: "Chủ tịch Sư, chủ tịch Sư!" Chủ tịch Sư có gương mặt vuông vức, sáng sủa, tươi cười chào mọi người và ngồi xuống cạnh bếp lửa, xoa xoa hai bàn tay to, nặng. Ông lão Trần Khu rót một chén nước: "Thiêng quá, thiêng quá. Vừa nói đến tên chú thì chú đến. Sao ngày hội Atha Chinder không thấy chú đến?" Chủ tịch Sử đỡ chén nước: "Bận quá, phải đi họp ở huyện 7 ngày rồi. Về lại phải họp ủy ban bàn công việc. Mời bà con uống nước." "Có những việc gì thế?"
"Nhiều việc, nhưng vừa rồi đi họp trên huyện thấy xấu hổ quá, xấu hổ quá."
Chủ tịch Sử cúi xuống lắc lắc đầu, như nói thầm rồi đột ngột ngẩng lên: "Mưa thì nước rơi đều, nắng thì nương nào cũng nắng. Đảng cho người phù lá mình hưởng bằng các anh em dân tộc khác, mà ta lại làm không bằng anh em. Nương ruộng ta vụ xuân cứ nằm ngủ, chẳng có cây gì sống. Anh em khác người ta trồng mì, trồng đậu tương. Đi bộ đội ta cũng ít, mới có Trần Hồ, chưa bằng anh em người Kinh, người Tày, người Mèo."
Nông gấp sổ tay, công việc bị ngắt quãng. Con bé Xeo Chính đã sang ngồi trong lòng chị Chin. Chị Chin hơi ngước lên nhìn Nông, cặp mắt đầy vẻ ái ngại. Ông lão Trần Khu thở một hơi nhẹ nhẹ, nhìn chủ tịch Sử rồi như băng cua:
"Trần Hồ đi bộ đội được hơn 2 năm rồi đấy, chủ tịch Sử à."
Hai.
Trần Hồ đi bộ đội đã được hơn 2 năm rồi. Chị Chin nhớ anh xiết bao. Chị nhớ lắm. Chị nhớ ngày hội Atha Chinder năm ấy, Trần Hồ là người khiêng cái mảng bệnh tật ốm đau cho nó trôi ra sông. Hội xong, đến tháng 3 ve sầu, chim gáy trên rừng cùng cất tiếng kêu thì anh lên đường. Chia tay chị, anh nói: "Em Chin à, hội Atha Chinder đuổi được ma rồi, còn đuổi giặc thì phải có bộ đội. Anh đi nhé." Cả đến việc Nông về đây nghiên cứu tiếng phù lá xưa cũng làm chị nhớ đến anh. Chị nhớ, có một đêm trăng, anh đứng ở cạnh cái nhà để củi của chị, hát bài Trăng Sáng. Nghe tiếng hát là lạ, chị hỏi, mới được anh nói cho biết đó là tiếng phù lá. "Em à, đất nước mình rộng lắm." Anh nói. "Qua chợ Pa Kha có nhiều không?" chị hỏi. "Rộng nhiều lắm, ra tít ngoài biển, kéo dài về phương Nam, chim bay mỏi cánh không hết." Tình yêu bắt đầu bằng sự khâm phục, kính trọng. Chính là anh Trần Hồ đã dẫn chị đi. Giờ chị không còn là người con gái phù lá chỉ biết điệu củi. Chị đi làm thủy lợi, chị vào đoàn thanh niên, đám cưới hai người vẫn theo lệ cổ, nhưng chỉ tốn có 3 con gà, 3 chai rượu và 16 đồng bạc trắng. Cô dâu lên nương đón chú rể về khi mặt trời tắt. Anh ở rể bên nhà chị cho đến khi cái Xeo Chính ra đời. Lên 7 thì hai vợ chồng mới về nhà ông lão Trần Khu. Lúc đó
anh mới có điều kiện gần gũi và chăm sóc bố. Đó là điều anh băn khoăn nhất khi ra đi. Anh nói với bố như xin lỗi. Bố à, con trai lớn đã không giúp gì được bố, nay con lại đi xa. Để bố vất vả với công việc nặng nhọc, lòng con thật không muốn. Ông lão Trần Khu rơm rớm nước mắt, an ủi con.
Mày cứ đi, ngày xưa ta chỉ làm thằng hầu. Nay mày được làm bộ đội, thế là tao sướng rồi.
Trần Hồ đi bộ đội. Thư anh viết về không đều, nhưng một năm cũng có vài lá. Chị giữ gìn những thứ đó như báu vật. Lá thư đầu, chị chưa biết chữ, chị phải đi nhờ anh giáo đọc. Tới lá thứ hai của anh, thì chị đã đọc được chậm chậm từng dòng. Lá thư thứ ba trở đi, chị đọc đã trôi chảy. Chủ tịch Sử khen, cô này tiến bộ thật, làm thư ký đội sản xuất túng sánh xui đi thôi.
Tưởng ông nói đùa, hóa ra bà con bầu thật. Vụ sau, chị lại được bầu làm đội trưởng. Công việc đội trưởng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Một năm chỉ có một vụ, cả đội chỉ có 8 hộ, có 10 lao động. Nhiều hôm rỗi như sau ngày hội Atachinder, trời còn rét, ở nhà đốt củi sưởi qua ngày. Vào những lúc ấy chị càng nhớ anh, và cũng với nhớ là lo, một nỗi lo mơ hồ chập chờn trong đầu, vì đã lâu rồi chị không nhận được thư anh. Vì sau buổi chủ tịch Sử đến, ông lão Trần Khu có sang Tà Trải, và khi trở về ông lão như có điều gì khúc mắc trong lòng, cứ ngập ngừng không nói ra được. Hình như ông lão muốn tìm cách lảng tránh chị.
3.
Buổi sáng hôm ấy, ông lão Trần Khu đã cảm thấy ngay rằng điều ông vẫn thấp thỏm nghĩ tới đó là sự thật. Ngay từ khi bước vào căn nhà trụ sở ủy ban xã, thấy chủ tịch Sử đang ngồi với một anh cán bộ huyện đội. Không khí nghiêm trang khác thường, và chủ tịch Sử khi ông đưa bao thuốc lá mời ông lão tỏ ra bối rối thế nào.
Cụ Trần Khu còn nhớ hồi du kích mình đánh bọn phỉ vòng A Sương nhỉ?
Dạ, Trần Hồ hồi đó còn phải điệu trên lưng cụ, già nàn quá. Ngước lên, ông lão Trần Khu không đáp. Nhưng nhận ra chủ tịch Sử vẫn rất còn bối rối sau câu chuyện vào đề gượng gạo ấy.
Cái hồi ấy đội du kích ta mất 3 người, một người ở thôn tôi, thật tiếc quá. Giá mà giờ đồng chí ấy còn, đồng chí ấy phải làm chủ tịch xã, đồng chí ấy giỏi hơn tôi nhiều, đánh giặc khó nói đến điều vẹn toàn được. Cái cuốc đem ra cuốc đất, va vào đá còn sứt mẻ nữa là.
Quay mặt đi, giấu xúc động, chủ tịch Sử nói tiếp. Và thế là ông lão Trần Khu hiểu rồi. Ông lão thấy cái ghế, cái bàn, mặt đất như nghiêng đi, nghiêng lại, và óc mình thì mù mù như đang đi trong đám sương mù. Từ đó ông lão không còn nghe thấy chủ tịch Sử và người cán bộ huyện đội nói gì nữa.
Chủ tịch à, đừng báo cho vợ nó biết.
Lát sau, đột ngột đứng dậy, ông lão nói, rồi nhìn hai người nọ, dằn.
Tôi yêu cầu thế đấy, tôi yêu cầu thế đấy.
Nắng sớm sáng như ánh trăng, bên đường những cây sa mu tái sinh trên gốc mẹ mọc từng khóm đã đâm hoa tươi màu cánh kiến. Ông lão đi xuống dốc và nhìn thấy cái thung lũng nhỏ tùm ở khu rừng cấm. Mấy trăm năm đã qua rồi, kể từ ngày người Phù Lá trôi dạt đến định cư lập thành thôn xóm ở đây. Đất này trở thành đất quê hương. Căn nhà người Phù Lá tường trình đất, 3 gian thông nhau bằng những cửa vòm uốn vòng cần câu. Đằng trước có cái tàu ngựa, cạnh đó là căn nhà kho để củi, để cối giã, cối xay, và sau nó là cái chuồng trâu, chuồng gà. Cái máng dẫn nước rót lạch tạch xuống phiến đá ở đầu nhà kho phía này. Ông lão Trần Khu đứng nhìn căn nhà một lúc, đoạn lại lẳng lặng ngồi xuống khúc gỗ thông ở đầu hồi. Ông lão đã ngồi ở đấy từ bao lâu rồi? Có lẽ đã vài năm nay. Khi đã vào tuổi 60, chân tay đã yếu, mắt đã kém, da rẻ ngày càng đen sạm, và tóc cứ bạc phếch đi.
Thằng Trần Hồ hy sinh rồi à?
Vừa thảng thốt kêu thầm vậy, ông lão đã vội ngẩng lên, đưa tay quệt đôi mắt. Bên kia suối có tiếng con bé Xeo Chính. Qua con suối nhỏ, con bé Xeo Chính buông hai ống quần, lũng cũng đi lên, cặp mắt một mí, hai má tròn phính đỏ hồng, thêm cái yếm hoa buộc dài ở phía sau, trông nó xinh xắn quá.
Ông à, con đưa chú Nông đi lối tắt sang bên tà trải rồi.
Thế à, cháu dẫn chú ấy đến nhà nào?
Nhà bác Tráng Khải Sư.
Bước lại gần ông lão, con bé leo lên khúc gỗ ngước nhìn ông lão, nhỏ nhẹ.
Ông à,
tiếng phù lá nó như cái võng, cái chuỗi hột của cháu hay sao mà mất đi được nhỉ?
Ừ, không mất được, nó chỉ ở quanh quẩn đâu đó thôi.
Thế thì tìm được ông nhỉ?
Tìm được, mỗi người cố tìm, cố nhớ một tí, nhớ rồi góp lại. Cũng là vì cái đời ta quá khổ.
Thế sao ông nhớ được? Ông ơi, ông buồn hay sao mà ông khóc thế?
Ông khóc đâu nào? Cháu vừa hỏi gì ông ấy nhỉ? À, ông nhớ được tiếng phù lá, vì ông có túi đụng. Túi ông đây. Cái túi là bài hát. Bài hát nó sống nhiều tuổi hơn ông. Nó giữ tiếng nói cho ông.
Ông lão mỉm cười và ngẩng đầu.
Hà ư a po chê chu trà, nhu ki ba la thi si xá.
Hình như ông lão hát. Đúng rồi, ông lão hát để trấn tĩnh, để giữ lòng thanh thản, để đứa cháu gái khỏi nghi ngại. Đó là bài ca Trăng Sáng, một bài hát cổ của người phù lá từ thuở xa xưa. Ông lão hát, lầm nhầm rồi thều thào, tựa như bài hát với cái tiếng phù lá bị lãng quên. Nó tự vọng lên, tự nó từ một cõi xa xăm nào đó, vọng lên trong óc và ông lão chỉ phát âm ra mà thôi. Lập tức con bé Xeo Chính bị cuốn ngay vào từng câu hát với giai điệu trầm trầm và chậm rãi của ông. Chiều xuống từ lúc nào và một mặt trăng tròn vạnh đang từ từ nhô lên trên đỉnh đồi loáng thoáng cây sa mu xanh. Trong ánh trăng, những cây sa mu như bật sáng, mặt lá bóng láng như phủ kim nhũ. Trong ánh trăng, giọng hát của hai ông cháu như ngân vang hơn, trải ra một nỗi vui nhẹ nhẹ, êm đềm.
Hai ông cháu còn chưa vào nhà à?
Chị Chin đã về từ lúc nào? Đưa con ngựa vào tàu ngựa, chị quay ra. Người phụ nữ có một vẻ xúc động là lạ. Ông à, ủy ban bảo cho Xeo Chính đi học trường thiếu nhi miền núi ở huyện.
Con đi học xa hả mẹ?
Con bé Xeo Chính tuột xuống khúc gỗ, quay lại ngỡ ngàng. Ông lão vội kéo cháu gái vào lòng, ngước lên nhìn người con dâu, chợt run rẩy vì bồi hồi. Ừ, cháu đi học để mà viết thư cho bố Trần Hồ chứ. Ông lão nói và lại ngước lên đưa cái nhìn dò hỏi về phía con dâu. Chị Chin đã quay vào nhà. Lát sau tiếng cối xay ngô rì rầm nổi lên ở hàng hiên. Trời đêm nay hơn đêm qua, trăng rằm đêm nay đẹp hơn trăng rằm đêm qua.
4.
Con bé Xeo Chính từ đâu đột ngột chạy về, đứng trước ông lão Trần Khu đang ngồi ở khúc gỗ thông nức nở.
Ông ơi, có người về nhà mình à?
Ừ, phải đấy.
Ông ơi, chúng nó bảo bố Trần Hồ con chết rồi.
Chúng nó nào?
Chúng nó ý, chúng nó ở trong xóm ý.
Trợn trừng cặp mắt, đôi môi run bần bật, ông lão Trần Khu hét khàn khàn.
Đứa nào nói, bố Trần Hồ mày là dũng sĩ, bắn cháy ba cái xe tăng thằng Mỹ thì có. Sao chúng nó nói thế?
Hay dạ, không tin cái miệng chúng nó, không tin cái miệng chúng nó. Kéo con bé Xeo Chính vào lòng, ông lão cao giọng.
Được, được, ông sẽ đánh như tử đứa nào dám nói thế. Nào, thôi nín đi. À, nghe ông dặn này, mẹ cháu sắp về rồi đấy. Mẹ cháu về, cháu không được mách chuyện ấy nhé.
Con bé Xeo Chính sụt sùi.
Sao không được mách mẹ cháu, hả ông?
À, là vì chỉ để ông biết, ông mới giữ kín. Ông rình bắt đứa nào nói cháu chứ. Mẹ cháu là người chống khẩu, Không giữ kín được đâu. Với lại, mai cháu ra huyện học rồi, đừng để mẹ cháu phải nghĩ ngợi.
Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm hơn thường lệ. Chị Chim chải đầu cho con, rồi tết cho nó một cái đuôi sam ngắn. Khoác cái yếm bó lấy ngực con, xoay lưng con lại, thắt giải dây cho nó, âu yếm chị dặn con. Ra trường học, con phải ngoan nhé. Khi nào tóc dài thì con tết cuốn lấy lên đầu như con gái phù lá.
Đi học có lâu không mẹ?
Tết lại về, hè lại về.
Tết là bao giờ?
Là lúc gặt xong, bắt đầu thả trâu ấy. Ông lão Trần Khu cười. Tết là ngày hội Athachinder như vừa rồi ấy.
Thế thì con biết rồi, nhưng ngộ nhỡ đang học, con nhớ mẹ, nhớ ông thì sao?
Phải cố mà học chứ. Bố cháu đi bộ đội, dễ không nhớ cháu à? Làm người phải biết kiềm chế mình, cháu à. Thôi, lại đây ông bảo. Đặt ngón tay đã đen nhèm muội bồ hóng quệt ở dàn bếp lên trán cháu gái. Ông lão khe khẽ vẽ hai cái nét gạch bắt chéo nhau, rồi sụt xịt. Cháu đi, bà mụ theo cháu phù hộ cho cháu nhé. Chị Chin đang mặc áo, chiếc áo nhung đen, cài khuy nách có những đường viền xanh trắng ở tay áo. Hai dải yếm quặt về sau lưng, buộc thít lại, phô cái yếm xanh viền vải hoa ở nẹp và những đường gờ nổi lên ở giữa khuôn ngực chị, mềm mại như hai vòng cung. Gương mặt chị tròn trịa, ửng hồng, đường nét của cái mũi dọc dừa càng thêm thanh tú khi chị đã cuốn xong đuôi sam tóc, vòng một vành trên cái khăn bịt đầu đen nhánh. Đầu tóc người phụ nữ phù lá là cả một công trình tỉ mỉ. Sát dưới trán chị là cái vòng trổ những hạt bạc sáng. Trên nó, cái vành tóc và sau cùng là tấm khăn màu xanh lam.
Ông ở nhà nhé. Xeo chính chào ông đi.
Chị Chin nói.
Cháu chào ông, cháu đi học. Tết cháu lại về ông nhé.
Ừ, cháu đi. Che nào măng ấy nhé, cháu à.
Trời hé nắng, trên đỉnh cây Samu thoáng một ánh vàng mong manh. Chị Chin đeo cái điệu mây, con bé Xeo chính đeo túi quần áo. Hai mẹ con ra khỏi đường thôn thì tới con đường rải đá từ huyện lên.
Khéo vấp đá, Xeo chính à.
Dắt tay con, thỉnh thoảng chị lại nhắc. Nắng đã vàng ánh trên những phiến đá bóng. Mặc dù vậy, ngay trong nắng sáng, một hơi sương nhẹ vẫn phảng phất, tê tê làn da mặt. Bên đường những khóm tục đoạn dài, bông xốp tròn như ẩm ướt đung đưa trong tiếng ong bay. Nhìn đứa con đưa mắt ra khoảng không bao la xung quanh, bỗng dưng nước mắt chị lại dồn tới ứ đọng ở vành mi. Thế là mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Hôm kia, Chủ tịch Sử mời chị lại. Thoạt đầu chị tưởng là bàn chuyện trồng cây thuốc. Sau hóa ra việc cho con Xeo chính đi học. Và sau nữa, khi thoáng nghe những lời mập mờ, xa xôi của Chủ tịch Sử, thì chị nghẹn ngào. Bác cứ nói thật đi, em biết chịu đựng. Nói vậy, mà vừa nghe Chủ tịch Sử nói, chị vừa bàng hoàng run rẩy. Khi chị đã hiểu rõ câu chuyện, chị yêu cầu ủy ban không thông báo cho ông lão Trần Khu vì ông lão cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng khi chị biết rằng ông lão đã nhận được tin đó trước chị, thì chị lại một lần nữa kinh hoàng. Ông lão chịu nỗi đau như cái cây bị đốn, không một lời kêu rên. Chị đã cố gắng kìm giữ mình, nhưng bây giờ có hai mẹ con với nhau, đi trên đoạn đường chị đã tiến anh Trần Hồ đi cách đây gần 3 năm, thì chị không giữ mình được nữa.
Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?
Con bé Xeo chính ngước lên nhìn mẹ, cặp mắt trong sáng lấp lóe nỗi nghi ngờ. Chị Chin che mắt.
Gió đấy, con cẩn thận không gió vào mắt, bụi lắm.
Xeo chính à, ra ngoài ấy, con phải nghe lời thầy giáo, cô giáo nhé.
Kìa, sắp tới huyện rồi, con.
Thị trấn huyện lỵ đã hiện ra sau một khúc ngoặt. Những mái tôn, những màng tường lóa lên trong nắng, hợp thành một nhóm nhỏ xinh giữa lòng cái thung lũng hình sao nhiều cánh.
Mẹ ơi, mẹ đưa con ra trường, rồi mẹ ở đấy với con thật lâu đã nhé.
Cúi xuống ôm con, nước mắt chị lại trào ra giàn giụa. Thôi, hay là con về với mẹ đi, giờ chỉ còn hai mẹ con ta. Chị thoáng nghĩ,
nhưng lại ngẩng lên nghèn nghẹn.
Mẹ còn phải về trồng cây thuốc cho hợp tác xã chứ.
Con à, mọi người thương yêu gia đình ta, thương yêu con, cho con đi học. Con phải cố gắng học cho giỏi nhé. Rồi mẹ sẽ ra thăm con luôn, con à.
5.
Vắng hai mẹ con chị Chin, nhà như căn nhà hoang. Nhưng vào những ngày ấy, ông lão Trần Khu không ngồi ở khúc gỗ nữa, nên không cảm thấy điều ấy. Ông lão sống với những ý nghĩ riêng của mình. Một mình, ông lão chống gậy tới ủy ban.
Chủ tịch Sư à, Trần Hồ nó hy sinh giờ nào?
Tôi đến xin các di vật của nó đây. Đừng có bảo cho vợ nó biết nhé. Chủ tịch Sư giở giấy xem, đáp.
Giờ tí, ngày mồng 9 tháng 6.
Chưa kịp nói gì thêm, thì đã thấy ông lão ôm cái ba lô đựng quần áo, đồ dùng cá nhân của Trần Hồ từ mặt trận gửi về, bước ra cửa. Về tới nhà, đặt cái ba lô của Trần Hồ lên giường, ông lão ngồi thẫn thờ.
Thằng Trần Hồ sinh giờ dần.
Hôm qua ta lại mộng thấy cháy nhà. Người chết. Bên âm là thế, thì là điềm lành với bên dương. Thế là thế nào nhỉ? Cái huyễn tưởng hư ảo do nằm mộng đem đến đưa ông lão vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đứng dậy, ông lão lẩm bẩm. Thằng Trần Hồ không chết được. Cái tiếng nói phù lá, cái bài hát trăng sáng có chết được đâu. Ông lão thấy hào hứng hẳn lên. Ngày hôm sau, người xóm túng sáng xui thấy ông lão lấy búa bổ khúc gỗ thông.
Không để làm chỗ ngồi hờ ông cụ Trần Khu ơi.
Có người hỏi. Ông lão không đáp, cứ hì hục bổ. Khúc gỗ được chặt ra từng đoạn ngắn, rồi dựng lên. Đứng dạng chân, ông lão vung búa. Lưỡi búa loáng sáng. Đoạn thông tách làm đôi. Thớ gỗ thẳng, đường búa phẳng như cưa. Người phù lá ở túng xén xui có nghề làm đồ gỗ từ lâu rồi. Cứ trông những đồ đạc trong nhà khác biết. Cái thùng đựng nước bằng gỗ thông, cái thùng gánh nước bằng gỗ hoàng đàn, bằng gỗ mảnh ghép, đánh đai mây, dùng hàng chục năm không rò gì nứt vỡ, cái môi múc canh, cái gáo múc cám lợn, cho đến cái ghế ngồi, thầy thầy đều nhẵn bóng, nổi vân lên như sừng, rồi đến cái tủ, cái hòm cũng đủ mọc mẹo, chân đứng, cánh phẳng, kẻ gờ. Tinh vi thế mà chỉ dùng búa, rìu, dao, cùng lắm là thêm mấy cái đục. Vậy mà vẫn nhẵn nhụi, phẳng phiu. Người các dân tộc khác ưa dùng đồ gỗ của người phù lá, vì nó đã rẻ lại bền chắc. Ông lão Trần Khu bỏ nghề gỗ hơn chục năm rồi, nhưng vốn xưa đã từng là người thợ gỗ làm đồ đổi cho người mèo lấy dao, cuốc, đổi cho người mán tuyển lấy bông, sợi, nên chỉ vài đường búa, toàn bộ kỹ năng nghề nghiệp lại sống lại trong đôi tay, cặp mắt ông. Ông lão định đóng cái hòm đựng quần áo, đồ dùng của Trần Hồ. Vào đúng lúc ông lão làm xong cái công trình ấy, thì chị Chin ở huyện về. Chị đeo một bị mây nặng. Dây móc chằng điệu căng từ đáy điệu vắt qua trán.
Ông ơi, ông đóng hòm làm gì cho vất vả thế?
Ông lão ngẩng lên, người thấy mùi thơm dầu hăng hắc tỏa ra từ cái điệu của con dâu. Khịt khịt mũi. Chân tay rỗi rãi, làm một tí cho vui thôi mà.
Ông nghỉ đi, nhà con vẫn nói là không bằng lòng ông làm việc nặng nhọc vất vả kia mà. Ông không nhớ à?
Buông con dao, ông lão ngẩng lên. Nó chưa biết chuyện Trần Hồ hy sinh thật à? Và nhìn theo cái bóng con dâu điệu nặng, ông lão lại thấy thương con dâu quá. Đàn bà, con gái phù lá khổ thế. Cái dây điệu dường như lúc nào cũng dính vào trán. Ngày mùa thì điệu phân lên nương, cái nương dốc như mái nhà, leo không cũng còn mệt. Mùa hết thì lại đi thổ củi, củi cắm trong điệu vượt lên qua đầu, chỉ muốn kéo ật ngửa người ra đằng sau. Lửa bếp đã được gầy lên, dựng ngọn. Ông lão Trần Khu bê cái hòm vào đặt ở đầu giường mình, kín đáo đặt những di vật của Trần Hồ vào, rồi quay lại xoa xoa hai tay.
Còn xeo chính, nó có đòi về không?
Lúc đầu nó đòi về,
Sau vui quá thì lại bảo, mẹ cứ về đi. Trường học đông lắm ông à, có cả mấy cháu người Ba Dí, người Hà Nhì.
Ờ, phải thế chứ, anh em dân tộc thì phải bằng nhau chứ, có phải ngày xưa đâu.
Chị Chin đang lúi húi với đám củ xuyên khung, giống mới đưa từ huyện về, ngẩng lên.
Ông à, muộn rồi, ông nấu cơm ăn đi, con sang bên bác Tráng Khái Sử đã nhé.
Đi đâu mà vội thế? Con đem củ thuốc về cho hợp tác xã trồng, phải sang ngay Tà Trải để bàn với các bác ấy, không lỡ thời vụ mất.
Ông lão gật gù. À, sang đấy có gặp cán bộ nông thì bảo nó về chơi nhé.
6.
Chủ tịch Sử cao lớn, da săn chắc, giọng sang sảng. Ông đang ngồi nói chuyện với nông, vẫn là cái ý tưởng ông nói bữa nọ, nhưng đã bớt đi cái phần sầu muộn bứt rứt.
Anh nông à, anh đã đi qua mấy làng Phù Lá tôi rồi đấy. Dân Phù Lá tôi ơn cách mạng nhiều lắm. Có cách mạng mới có được đời người, mới có được tiếng nói ông cha.
Nông nói, tôi nghiệm ra rằng người ta vẫn có ý thức bảo vệ tiếng nói ông cha mình, như cụ Trần Khu đấy. Cụ ấy vẫn dạy con cháu tiếng Phù Lá. Giờ đây nhiệm vụ của ta là phải khôi phục lại tiếng nói ấy, anh Sư à.
Phải đấy, chỉ tiếc một số ông già nhớ tiếng Phù Lá lại già quá, răng rụng hết, sợ nói không giống tiếng ngày xưa. Tôi muốn nghe người trẻ nói, nhưng giọng không được pha giọng quan hòa kia. Hát cũng vậy, đừng lơ lớ giọng quan.
Chủ tịch Sử trầm ngâm. Mấy ngày vừa rồi đến họp với các thôn, tôi nói hai việc, anh nông à. Thứ nhất là việc anh về tìm người nói giúp dân tộc tôi. Việc thứ hai là Trần Hồ hy sinh. Tôi bảo, dân Phù Lá mình ít mà được săn sóc thế, thì cũng phải góp sức với anh em cả nước chứ. Ta tự hào có Trần Hồ rồi, ta còn phải làm thêm cái gì chứ? Tôi về nhà bảo thằng Luy, con tôi, mày đi bộ đội đi, nó ngần ngừ vì đang định lấy vợ. Anh nông à, tôi đã nhiều lần trông thấy cái chết rồi. Thằng Vòng A Sương bắn chết một đồng chí của tôi, nó bắn được tôi và một đồng chí nữa. Nó đánh bằng dây da trâu, nó đốt chân tay. Tôi bảo đồng chí kia, chết phải như cây đinh hương. Lá cây đinh hương rụng xuống mà còn xanh. Tôi nói bằng tiếng Phù Lá, cốt cho bọn thằng Sương không nghe biết. Đồng chí ấy đã chết không khai một lời. Xúc động lan tỏa râm ran khắp người, nông bâng quơ. Thật là đáng kính trọng. Đúng thế, sau khi hai đồng chí ấy mất, thì chúng tôi đánh tan bọn phỉ Vòng A Sương, đuổi chúng ra khỏi làng. Bây giờ cũng thế, Trần Hồ là người Phù Lá. Người Phù Lá phải theo Trần Hồ. Anh nông à, đất này người Phù Lá đã ở mấy trăm năm. Ở trên cao chỉ có cây lúa sống một vụ, còn đất lại chết. Tôi đã định đưa cây xuyên khung về trồng ở đây. Đất này đã góp Trần Hồ cho cả nước, nay phải góp cả đặc sản của mình nữa chứ.
Tôi có nghe huyện nói định giao kế hoạch cho xã ta trồng hơn 20 hecta cây thuốc xuyên khung.
Đáng lẽ tôi nhận rồi, nhưng họp xong bụng cứ lưỡng lự, chỉ sợ vận động không thành. Khó lắm đấy. Mùa rét, người ta cứ ở nhà ngồi sưởi, làm đồ gỗ và chơi thôi. Nay thúc lên nương, không dễ, không dễ.
Nông định nói một câu gì đó, nhưng chợt quay ra. Trong màn sương chiều đã buông nhòa nhòa, anh trông thấy một bóng người đựu nặng, đầu hơi lao về phía trước, đang đi vào mảnh sân nhỏ.
Chị Chin!
Nông reo to, chị Chin bước vào, đầu hơi ngẩng, cởi mảnh ni lông xanh phủ trên cái điệu đựng củ thuốc quý. Chủ tịch Sử lịch bịch đôi ủng bước lại. Ông thọc tay vào lòng điệu. Những củ xuyên khung tươi, đen rám, rễ mầm dài, đầu nhọn nhọn, tỏa lên mùi thơm say nồng nàn.
Ở đâu đem về thế? Ở đâu đem về thế?
Chủ tịch Sử hỏi dồn dập. Chị Chin ghé điệu trên bậc cửa thở nhẹ nhẹ, giọng chánh choáng như người ngửi thấy hơi rượu.
Tôi đưa cháu đi học, rẽ vào huyện,
Các anh ở huyện hỏi, thế nào?
Túng sánh xui có đảm nhận trồng cây thuốc xuyên khung cho cả tỉnh không?
Tôi bảo, cho tôi đem về trồng thử.
Các anh nói, không phải thử nữa. Năm ngoái, cán bộ kỹ thuật người ta trồng thử chán rồi.
Túng sánh xui đất màu, trồng thật được rồi. Thế là tôi điệu về.
Chủ tịch Sử xoa xoa tay, lúng túng.
Già già, được đấy. Thế thì téng súng xui của mình đi trước mọi người một bước rồi.
7.
Mùa trồng xuyên khung đã qua rồi. Khi đất cày xong, những mầm cây ươm ở vườn nhà chị Chim đã ngoi lên khỏi mặt đất, xanh mướt. Tiếng sánh xui làm lễ truy điệu Trần Hồ xong là bắt tay ngay vào vụ gieo trồng. Từng mầm cây thuốc được bứng ra, gượng nhẹ, đặt trên những rạch đất xẻ dọc đã được bón lót trên các nương đồi. 3 tháng qua, xuyên khung đã xanh rờn ở những bãi đất thổ canh ven những con đường nông trở về túng sánh xui. Nông là một cán bộ công tác đã lâu năm ở miền núi. Anh là bạn thân của nhiều dân tộc. Với người xã, anh có thể hát sán cố cùng họ cả buổi. Anh quen thuộc với hát lượn, hát then của người Tày, Nùng. Anh hiểu biết phong tục tập quán của từng dân tộc, yêu quý lịch sử và nền văn hóa của họ như chính của dân tộc anh. Đối với người Phù Lá, lần đầu tiếp xúc với họ, may mắn cho anh thấy họ ở một thời điểm vô cùng hệ trọng. Hiểu con người qua những nỗi đau thương, hiểu một dân tộc cũng thế chăng? Nghe thấy tiếng rìu bổ gỗ cạch cạch, anh dừng lại và nhìn thấy ông lão Trần Khu đang cúi lom khom với chiếc rìu ở cái đoạn gỗ thông trước ông vẫn hay ngồi. Ông lão đang bổ ván.
Cụ Trần Khu!
Nông reo, ông lão ngẩng lên, nụ cười rộng miệng nở khiến mặt ông như méo sạch.
Cán bộ nông sao mà lâu mới về nhà ta thế? Cháu đi sang Tà Trải, Ba Sừ, Vừ Sấn. Cụ làm gì thế?
Ông lão lấy mu bàn tay quệt mồ hôi chán hề hà.
Làm cái hòm, cán bộ ạ. Hợp tác xã lập thêm nghề phụ. Chính ta đề nghị thế. Con cháu nó đánh giặc, ta ở nhà chơi không đành.
Cụ và chị Chin vẫn khỏe chứ ạ?
Khỏe, có cái hội Atha Chinder đuổi được con ma đi thì ốm đau bệnh tật cũng không dám tới. Dạ, không có hội Atha Chinder thì khó lắm đấy. Mẹ Xeo Chính, vụ trồng xuyên khung này vất vả quá. Làm ngày, tối trăng lên lại đi làm. Cơm không kịp ăn, cái đệm nằm chưa kịp ấm đã lại đi. Thế mà vẫn khỏe, cả làng này ai cũng khỏe.
Ông lão Trần Khu đưa Nông vào nhà. Khi bữa cơm bắt đầu, bữa cơm quen thuộc có ớt là món đầu vị, thì ông cụ mới nói chuyện về Trần Hồ. Cán bộ Nông à, hôm nọ có cán bộ kỹ thuật về đây dạy cách trồng xuyên khung. Nó nói, khi cây xuyên khung ra hoa thì ngắt hoa đi, để bồi bổ cho củ thêm mập. Xét ra đời Trần Hồ cũng vậy, nó chết là để cho người khác sống.
Chị Chin có nghĩ ngợi nhiều không, cụ?
Nó khóc một tí thôi, rồi nó đi làm. Bây giờ chỉ có con Xeo Chính là chưa biết, mà ta cũng không muốn nó biết. Ông lão đặt bát cơm xuống bàn, đứng dậy đi ra chỗ bàn thờ đặt ở bức vách giữa nhà. Bàn thờ gia đình người Phù Lá đơn sơ, chỉ có một bát hương, người Phù Lá chỉ thờ một đời. Nông thấy rõ ràng là cái bàn thờ ấy đã đổi thay. Ở đó có một tấm ảnh của Trần Hồ, lồng trong khung kính nhỏ. Luồn tay vào sau khung kính, ông lão rút ra một phong thư. Vừa phủi bụi trên phong thư, ông lão vừa bước lại cạnh Nông.
Cán bộ Nông à, con bé Xeo Chính nó gửi thư về đây. Mẹ nó đọc rồi, ta chưa được nghe. Cán bộ đọc hộ ta nhé.
Nông cầm lá thư, nét chữ con bé gọn, rõ, thẳng, ánh lên màu mực tím đặc. Lá thư chưa có dấu chấm phẩy, còn nhiều lỗi chính tả, nhưng ý tứ thì đã rất mạch lạc.
Mẹ ơi, những thư trước con nhờ cô giáo viết cho mẹ, lần này con tự viết lấy.
Mẹ ạ, con đọc được báo rồi. Cô giáo khen con ngoan, sạch sẽ, học giỏi mẹ ạ.
Vừa rồi, con được phát cái cặp da của nước Liên Xô tặng ta, mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ đừng giấu con nữa mẹ nhé. Bố con đã hy sinh rồi. Con biết bố con hy sinh từ hôm con ở nhà, rồi mẹ dẫn con đi học ấy kia. Mẹ ơi, có giấu thì mẹ nên giấu ông mẹ ạ. Ông già rồi, con sợ ông buồn. Ông không sống được lâu. Chú Nông có hay đến nhà ta không mẹ? Hôm con đưa chú đi tà trải, chú bảo chú muốn nghe hát bài trăng sáng của người phù lá ta. Nhưng ông lại hỏng răng rồi. Con bảo con sẽ hát cho chú nghe. Chú bảo, giá bố Trần Hồ cháu có ở nhà, thì chú được nghe hát rồi. Nông đút lá thư vào phong bì, ngẩng lên. Anh thấy ông lão Trần Khu đã ngồi lặng như đá và nước mắt giàn giụa chảy trên hai gò má đen sạm. Xúc động đột ngột tới bừng bừng, đốt lửa trong Nông. Nông bật khóc nghẹn ngào. Chao ôi, một dân tộc nhỏ bé, một dân tộc không chữ viết, tiếng nói bị lãng quên. Xét về mặt lý thuyết thì nó có vẻ như ở cách dân tộc văn minh một khoảng xa. Nhưng không phải thế, hoàn toàn không phải thế. Dân tộc ấy lớn, dân tộc ấy cao quý, dân tộc ấy xứng đáng sánh vai, bình đẳng với tất cả các dân tộc anh em khác. Thực tế đã là như thế. Nó có mặt trong đội ngũ chiến sĩ. Nó đang phấn đấu có mặt đặc sắc trong lĩnh vực kinh tế. Nó có một nền văn hóa, một tâm hồn khỏe khoắn, đẹp và sáng tươi như bất cứ một dân tộc văn minh nào. Chị Chin đã về. Chị Thổ điệu thóc giống, công việc vụ mùa đang tới, chị rất bận. Đúi húi đãi thóc giống ở cái nhà kho cạnh máng nước một lúc, nhìn ra ngoài trời, chị đã thấy trăng đang lên. Mảnh trăng đầu tháng vàng nhợt, nhưng trời trong không sương, nên vẫn tỏa sáng một màu vàng nhẹ nhàng bóng bẩy. Trong tiếng nước chảy đều đều vào cái thùng gỗ ngâm thóc, chị bỗng nghe thấy giọng hát của ông lão Trần Khu cất lên chậm rãi khoan thai. Khà ừ à, bo chê chu cha. Tiếng phù lá đa âm tiết, trải dài đều đặn trong mỗi giai điệu, bình tĩnh thảnh thơi. Ông lão Trần Khu đang hát cho Nông nghe. Có một lúc, ông lão bỗng im bặt. Nông nghe thấy giọng một người phụ nữ từ đâu vẳng tới, ngân dài thiết tha. Nông tưởng bài hát ấy từ tiềm thức bay xa. Nhưng không. Nông nhận ra đó là giọng chị Chin, một giọng nữ trầm ấm, rõ nét và dịu dàng. Trăng rằm nay lại còn đẹp hơn trăng rằm qua. Chị Chin vừa hát, vừa đãi thóc giống. Bài ca trăng sáng, bài hát cổ của người phù lá, trong tiếng hát của người phụ nữ, bỗng như thanh thoáng, bao la, mềm mại, thêm rất nhiều. Chị Chin hát, hát từ trong những nỗi nhớ sâu xa đã in dấu trong lòng mình từ thuở nhỏ. Từ thời chị yêu anh Trần Hồ, chị hát trong tiếng khóc nghẹn ngào. Bao lâu rồi, chị đã phải nén lòng thương nhớ anh. Công việc và trách nhiệm nặng nề quá, nó bắt người ta phải biết kìm giữ mình. Giờ chị nhớ bài hát, để được khóc thương anh. Có lúc giọng chị trầm xuống như lắng tới tận đáy vực sâu thẳm của cõi lòng. Nhưng rõ ràng Nông và ông cụ vẫn nghe thấy, cũng như mọi giá trị thiêng liêng khác, tình yêu của chị, nỗi thương nhớ anh của chị và bài hát còn sống, còn lưu tồn mãi mãi, không gì xóa mờ, không gì làm nó mai một được.